đến ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo, theo tục lễ hàng năm, mỗi gia đình đều sắm bộ hài hia của ông Công và ba bộ hài hia của ông Táo. Nay chúng con biết về Phật Pháp, không nên cúng hàng mã, vậy con và tất cả các Phật tử có nên mua và cúng dâng không? Vậy con xin bạch Thầy cho con một lời giải đáp ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy và tất cả các tăng ni Phật tử chùa Khai Nguyên vạn sự như ý. A-di-đà Phật. Xin thưa các Phật tử, một câu hỏi của Phật tử ở Đan Phượng rất là thiết thực trong cuộc sống, mà đặc biệt là gần đến ngày ông Công ông Táo 23 tháng Chạp tới đây rồi. Chúng ta biết là theo cái văn hóa, cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta, mỗi năm vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, các gia đình, đại đa số những người dân các gia đình ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là phía Bắc, chúng ta thường là có cái lễ cúng ông Công ông Táo. Tức là ý là gì? Nói là cả năm thì ngày đó là ngày ông Táo về chầu trời. Chúng ta dâng cúng này, con cá chép, nhớ cá chép sống nhá. Cá chép sống để làm gì? Theo cái văn hóa, cái phong tục tập quán là cúng cá chép sống để cụ cưỡi lên, lên trời để báo cáo Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đấy, chứ đừng cúng cá chép nướng. Nói đến đây Thầy lại nhớ lại cái năm 1997. Thầy mới bắt đầu về từ chùa, từ chùa Vạn Niên. Sư phụ vào cho trong cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức ấy. Thì bà vái hộ, bà bảo là buổi chiều ngày 23 tháng Chạp, bà bảo là sư bác ơi, con chuẩn bị xong lễ rồi, sư bác lên làm lễ ông Công ông Táo đi. Thế mình cũng bảo vâng. Thế lên hôm đó lên tụng kinh, mình lại thấy Tam Bảo nhà mình hôm nay có mùi khang khác. Cái mùi mà nó 5-7 năm trước khi xuất gia mình thấy nó quen quen. Tức là cái mùi gì? Cá gì? Cá nướng. Câu chuyện có thật 100%. Mà không biết bà vái hộ và mua con cá chép nó to thế, nó phải to phải đến cân rưỡi ấy, các quý vị ạ. Nó dài phải đến hơn 40 phân, 50 phân gì đó, con cá chép rất là to. Nó phải tầm cân rưỡi 2 cân. To lắm. Thế Thầy lên tụng kinh mình quái lạ. Mình lên tụng kinh thì mình lại không vào trong ban Đức Ông. Mình lại đến vái ngoài Tam Bảo sang mình lễ thôi. Ở đây ban Đức Ông thì lại ở trong hậu cung. Cái chùa Ngọc Tân ấy thì cái ban Đức Ông và ban Đức Thanh Hiền ở trong hậu cung. Đấy thì mình lên mình vái sang mình vào ngồi lễ, mình tụng kinh Phổ Môn, sau đó mình làm lễ thỉnh Phật, xong rồi mình tuyên đọc sớ. Ngày đấy là cũng có cả mấy vãi xuống lễ cùng nữa, mấy vãi trong làng xuống lễ nữa, các vãi mang lễ xuống lễ. Thì mình lễ thì đấy, lên lễ mình quái lạ, ngồi mà hôm nay cái mùi nó khác khác. Mọi khi lên tụng kinh không nghe ngửi thấy cái mùi này, mà cái mùi này mình lại nghe giống giống cái mùi mà ngày xưa mình chưa đi xuất gia mà thỉnh thoảng ngửi thấy cái mùi này. Mình lúc đấy không nghĩ là bà ấy thịt cái con cá chép to như thế đâu. Thế là lễ tụng kinh xong một cái mình bắt đầu đi vái tạ ấy. Tụng kinh xong Thầy thường hay đi vái tạ một vòng. Thế đi vái một vòng thì vào đấy rồi, trời chết cha rồi. Quá nhiều buổi lễ hôm nay là tội lỗi rồi. Nay ngày ông Công ông Táo mà ông sư, ông lên làm lễ mà gì để cho một cụ cá chép, cụ không hóa rồng mà cụ lại hóa gì? Cụ lại hóa gì thế này thì chết rồi. Thôi, lúc đó tự nhiên là người nó cứ nghe nó gai. Thế là thôi, ốm từ hôm đó cho đến hôm 30 Tết luôn. Từ 23 Tết cho đến 30 Tết, ốm luôn từ hôm đó. Đấy, khổ mình làm sư, mình trụ trì, mà mình lại... Lúc đấy là mới về được có mấy tháng thôi. Thầy về tháng 3, thì đến tháng 12, tức là mới có mấy tháng, có 9 tháng về thôi. Mà mới làm chú tiểu thôi, đã lên sư bác đâu, thực tế mới làm chú tiểu. Đấy. Vừa cạo tóc cuối năm trước, cuối năm trước thì đầu năm sau sư phụ cho vào đấy thì trông cái chùa đấy, thì Tết năm đó là Tết năm đầu tiên ở đấy, cho nên là đấy dính luôn cái quả là sư trông chùa mà để cho vãi thịt cả con cá chép dâng lên cúng đức ông và bảo ngày ông công ông táo, lại bà lại chơi cả một nửa lít rượu nữa chứ. Một con cá chép và nửa lít rượu bà đặt lên đấy. Xong một cái thì mình xuống mình thấy thế mình bảo cụ ơi, sao lại cụ lại đi thịt con cá chép thế này? Thế cụ bảo thì vãi trưởng bảo con sắp cái lễ cúng ông công ông táo để cho sư bác cúng thì con sắp thôi. Thế bảo thế thì không, người ta cúng công ông táo là người ta phải cúng con cá chép còn để sống ở trong chậu, con cá khỏe. Cúng xong một cái người ta đem người ta thả để cho cá gì? Cá về cá bay, cá chép hóa rồng, cá chép bay về trời. Cá chép là gì? Là chở các cụ ông công ông táo, thần linh thổ địa ông công ông táo, táo quân là về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế với Thiên Đình, chứ không phải là giết chết như thế làm thịt người ta đâu. Thế cụ bảo con không biết, mọi năm con vẫn làm thế. Thì bó tay rồi, A-di-đà Phật, tội lỗi. Thế thì mấy sư trước chả hướng dẫn cho Phật tử thì chết. 4 năm đời sư trước không hướng dẫn cho Phật tử. Vấn đề Phật tử ngày ông công táo thì con cá chép to đùng mới làm cả nửa lít rượu đặt lên đấy. Chắc các cụ say quá không về trời được hay sao. Xong một cái là mình ốm từ 23 cho đến 30 Tết luôn. Thôi, cứ thế là sốt chứ. Sốt đến 40 độ. Đau đầu mà sốt xình xịch lên. Đấy mà chính cái năm đó là thầy viết cái thư gì? Viết cái thư gọi là để lại và di chúc để lại và tôi chết như thế này này, mày tưởng chết không mà. Đau đầu lắm. Nó đau đầu mà như là người lấy dao lấy búa mà bổ thôi. Viết di chúc rồi thế là thôi, xác định là đi đấy. Cho nên vào là ngồi thiền là niệm Phật mấy tiếng đồng hồ xác định là đi. Ngồi trên bồ đoàn để đi đấy. Thế tự nhiên là niệm Phật được mấy tiếng xong mà cái tự nhiên là nó quên hết đau đi, mà cái tự nhiên thấy ở trong cái cổ họng này nó có một cái tiết với cái nước bọt, cái gì nước bọt nó ngọt lịm, như còn ngọt hơn là mật ong ấy, ngọt mà thơm. Thế là vừa cứ niệm Phật ra rồi nó tiết ra là nuốt đi là khoảng độ 10-15 phút thì tự nhiên là thôi dừng niệm Phật một cái là hết sốt, hết đau đầu, khỏi ngay. Đấy. Đấy là cái tội của ông thay thầy đi trông chùa mà không hướng dẫn cho tín đồ Phật tử làm đúng. Bảo họ làm lễ, bảo họ sắp lễ nhưng mà mình không hướng dẫn cho họ một cách gì chu toàn. Thì đấy cái lỗi của ông gì? Ông sư, ông thầy vậy. Cho nên đấy làm chết oan gì? Một cụ cá chép trong cái ngày hôm đấy. Đấy. Đấy là cái bài học cũng đáng đời cho thầy từ ngày đấy. Qua từ đó thì thường là cứ chuẩn bị ngày ông công táo hướng dẫn các Phật tử chúng ta nhớ cúng là phải cúng cá chép nó còn sống còn khỏe, nhỏ nhỏ cũng được, to quá có khi các cụ lại khó sống. Mà cứ cá chép nhỏ nhỏ khoảng 2-3 ngón tay này là khỏe. Không cứ là phải cúng cá chép vàng đâu các Phật tử nhé. Trước đây làm gì có cá chép vàng đâu. Mấy năm nay họ mới nhân giống ra mới có cá chép vàng nhiều chứ cá chép thường chúng ta không được. Càng cá chép thường thì càng khỏe. Miễn là gì? Nó phải khỏe, phải sống được. Nhưng nhớ là thả là đem ra sông, ra suối, nước sạch mà thả nhá. Thả vào giếng thì nó không, nước ở trong giếng thì có khi nó lại không phát triển, không tốt đâu. Để mang ra sông ấy mà thả. Cúng xong mang ra sông mà thả. Mà nhớ là lúc thả, nếu mà đem cái túi bóng đi thì thả nhẹ nhàng xuống, đừng có vứt, đứng trên bờ vứt cả cái túi bóng xuống đấy. Ô nhiễm môi trường. Nhớ cho thầy đi thả là mình lấy cái túi bóng ấy, nhẹ nhàng thả xuống gần mặt nước và lấy túi bóng trở lại để vào soạt rác. Nhớ mình làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái chung của môi trường xanh sạch đẹp của đất nước chúng ta nữa. Mỗi người ý thức một chút thì nó sẽ đất nước chúng ta sẽ tốt lên thôi. Đấy, nhớ cái đấy. Cho nên Phật tử này hỏi về cái ngày lễ cúng ông công ông táo có nên cúng cái bộ hia, bộ mũ, bộ hia của các cụ như tục lệ ngày xưa không? Vì trong Phật giáo là không cúng vàng mã. Chúng ta nhớ là nếu mà Phật tử thuần thành, trong tâm chúng ta không còn vướng bận chi cả, thì chúng ta chỉ cần cái lễ thanh bông hoa quả, xôi oản thanh bông hoa quả và để trên ban thờ và cúng cả dưới bếp nhé. Chúng ta nhớ là phải cúng cả dưới bếp, chứ không phải cúng trên ban thờ không đâu. Trên ban thờ là cúng thần linh gia tiên, để chung ở đó. Ở dưới bếp thì làm một cái mâm hoa quả hoặc là một đĩa hoa quả. Nhưng trước khi cúng thì phải dọn dẹp bếp núc cho sạch đi. Sạch sẽ, lau dọn cho sạch sẽ đi, tinh tươm đi. Ví dụ 23 cúng, chiều 22 dọn đi, hoặc là sáng mình dọn một tí đi, xong rồi mình mới trưa mình cúng. Hoặc là dọn sạch trước, đi, xong rồi 7 là cúng. Cúng thì cái bài cúng con công táo thì các thầy đã soạn ra đấy, có sẵn đây rồi. Trong cái bộ sớ lễ cả năm đó có rồi. Cứ như thế mà đọc, cứ như thế mà làm. Đấy. Còn cái lễ thì thành tâm. Còn nếu mà gia đình nào mà cả nhà, mình thì tin Phật Pháp, mình không cần cái đó, không cần cái bộ hải hia mũ mão của thần linh công táo đó, thì vẫn yên tâm. Nhưng mà con cái hoặc là chồng hoặc là người thân trong gia đình mà chưa yên tâm, bảo là thôi mọi năm vẫn là mua cái đấy, thì thôi mình mua nó cũng chẳng đáng là bao cả. 100-200 nghìn mà, không quá lãng phí thôi các cụ ạ. Mình thì hiểu Phật Pháp thì cái đó không cần cũng không sao. Các cụ đâu có phải cần cái đồ giải đâu. Nhưng mà người thân của gia đình chúng ta, ví dụ chồng là chủ nhà, mọi năm vẫn cúng. Năm nay tự nhiên chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta bỏ cái đấy đi mà chồng thắc mắc hoặc con thắc mắc, thì lại khiến thành một cái dư luận không tốt trong gia đình. Thì cái việc đó nó không đáng là bao, kinh tế nó không nhiều. Ví dụ 5, 3, 7 triệu, chục triệu, vài chục triệu ấy, thì không nên. Nhưng nó 100-200 nghìn nữa mà. Đấy, thì để cho gì? Mình biết Phật Pháp thì đương nhiên rồi. Còn người nhà chưa biết để cho nó an gì? Tất cả người nhà đều an gì? An lòng. Đấy, vợ cúng mua cúng đầy đủ, hoặc là bố mẹ cúng đầy đủ, con cái là yên tâm. Thì cái này thì nó cũng không phạm vào cái gì lớn lao đâu các Phật tử. Kể cả mình là Phật tử, để cho người nhà mà. Đây là cái gọi là phương tiện, gọi là cái pháp an tâm. Dùng cái phương tiện cho người nhà cùng hoan hỷ cả. Nó không tốn kém nhiều đến vật chất. Thì thầy nghĩ rằng cái đó nó cũng không quá nặng nề cái đó. Nếu gia đình mà cả nhà mà là Phật tử hiểu biết hết rồi, thì mình chỉ cần thanh bông hoa quả, đồ lễ và một con cá chép hoặc ba con cá chép để sống, hoặc kể cả nhiều hơn cả chậu cũng được. Cúng xong phóng sinh luôn càng tốt. Chỉ sợ không có điều kiện thôi. Đấy. Thì chúng ta để chậu cá, để chúng ta đọc cái bài đó xong, thì chúng ta đọc cả bài phóng sinh nữa. Xong một cái chúng ta đi thả phóng sinh về, thì vừa cúng vừa hết hương, hết tuần hương, thì chúng ta gì? Chúng ta hạ lễ, cũng nhớ là phải để cho hết tuần hương nhé. Chúng ta cúng xong, chúng ta đi thả phóng sinh, xong quay trở về thì hết tuần hương. Cúng xong rồi đi thả phóng sinh luôn, không có để gì. Để mà các cụ cá, các cụ chưa kịp hóa rồng mà các cụ lại lăn đùng, các cụ chết thì lại lo. Đấy, bởi vì cá mà để lâu nó thiếu oxy. Đấy, nó chết thì chúng ta lại lo là bảo năm nay thả các cụ, mà các cụ chưa kịp thả các cụ đã chết, ngả bụng lên rồi thì lại lo. Đấy, cho nên cúng xong một cái thì đem đi thả phóng sinh luôn, xong quay về thì hương vừa cháy hết, thì khi đó là gì? Chúng ta hạ lễ và dọn dẹp bếp, nấu nướng, mọi cái bình thường trở lại. Đấy, đấy là cách làm như thế. Xin trả lời câu hỏi Phật tử Đan Phượng là như vậy. Rất là đơn giản trong cuộc sống, đúng không? A Di Đà Phật.